Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, tập 1. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Học viện Tianjin, tiểu bang California, Mỹ Quốc, thời gian tháng 10 năm 1992. Kính thưa chư vị đồng tu, lần này chúng tôi chọn lấy một đoạn kinh văn quan trọng nhất của kinh Lăng Nghiêm là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Kinh Lăng Nghiêm ở trong Phật giáo Trung Quốc rất là có tiếng từ lâu. Cổ nhân thường nói khai huệ là Lăng Nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa. Do đây mới biết mọi người đối với bộ kinh điển này rất coi trọng. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh điển khai trí huệ. Hầu như là trong giới Phật giáo mọi người đều công nhận. Vì sao gọi là thành Phật là Pháp Hoa? Đức Thế Tôn tại trong các kinh luận Đại Thừa thường nói thành Phật, nhưng chỉ riêng nhất xiển đề không thể thành Phật. Đây là Phật thường nói. Xiển đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là người đã đoạn mất thiện căn. Người không có thiện căn thì không thể thành Phật. Đây là Phật thường nói. Nhưng Phật tại trong kinh Pháp Hoa lại nói nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Đây mới là giảng được cứu cánh viên mãn, cho nên gọi là thành Phật là Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa nói thành Phật tức là nói tất cả chúng sanh, bao gồm cả nhất xiển đề đều có thể thành Phật, cho nên gọi là thành Phật là Pháp Hoa. Kinh Lăng Nghiêm truyền đến Trung Quốc nhân duyên cũng rất đặc biệt thù thắng. Chúng tôi ở tại đây không thể nói tường tận. Kinh điển của Phật giáo phần nhiều đều do các cao tăng Đại Đức Ấn Độ đến Trung Quốc truyền giáo mang đến, bao gồm cả rất nhiều cư sĩ. Vào thời kỳ ban sơ có rất nhiều cư sĩ phiên dịch kinh điển Đại Thừa Phật Pháp. Vào thời kỳ ban sơ chúng ta thường nhìn thấy. Ngoài ra còn có số kinh điển do các học tăng Trung Quốc sang Ấn Độ tham học mang về, như Ngài Huyền Trang và Ngài Nghĩa Tịnh đều sống ở Ấn Độ nhiều năm. Họ là những vị lưu học tăng ở Ấn Độ cũng không thấy được Kinh Lăng Nghiêm. Vì sao họ không thấy? Cái nguyên nhân này đến sau cùng thì chúng tôi mới hiểu được. Vào thời đó ở Ấn Độ, do các vương triều nắm quyền, cũng tức là chính phủ coi bộ kinh này là quốc bảo, không được truyền ra nước ngoài. Cho nên những vị lưu học tăng nước ngoài họ không thấy được bộ kinh này. Bộ kinh này được truyền đến Trung Quốc là do vị cao tăng người Ấn Độ Pháp sư Bát Lạc Mật Đế, Ngài dùng phương pháp lén trốn ra khỏi nước mang đến Trung Quốc. Vả lại Ngài lén trốn ra được vô cùng gian nan cực khổ. Tại trong chú sớ Kinh Lăng Nghiêm có nói được rất rõ ràng. ngài Bát Lạc Mật Đế hai lần xuất ngoại đều bị hải quan xét thấy. Sau khi bị xét thấy, ngài bị bắt ở tù. Vì bộ kinh này không được truyền ra nước ngoài. Lần sau cùng, ngài nghĩ ra một cách đem bộ kinh này chép lên tấm lụa rất mỏng, không biết là loại lụa gì, viết chữ rất là nhỏ, rồi cuộn lại, xẻ bắp tay của mình ra, đem bộ kinh này nhét vào trong, đợi cho vết thương lành hẳn rồi lại xuất ngoại. Hải quan khám xét không thấy. Ngài mang kinh này đến Trung Quốc. Sau khi đến Trung Quốc, dĩ nhiên là phải mổ bắp thịt ra thì mới lấy ra bộ kinh này. Lại phải rửa vết máu trên tấm lụa cho sạch sẽ. Ngài dùng phương pháp này lén đem kinh ra nước ngoài. Người xuất gia rất thành thật. Sau khi kinh điển mang ra nước ngoài, đây là đã phạm điều đại cấm của quốc gia. Kinh này phiên dịch ở Trung Quốc. Sau khi phiên dịch xong thì ngài gấp rút trở về nước chịu sự trừng phạt, chứ không ở Trung Quốc trốn tránh sự trừng phạt. Cho nên người xuất gia này rất là hiếm có. Ta trộm kinh đem ra ngoài, ta phải tiếp nhận sự trừng phạt của nhà nước. Cho nên mới biết bộ kinh này truyền đến Trung Quốc là một đoạn nhân duyên đặc biệt thù thắng như vậy. Bộ kinh này trước khi chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta sớm đã nghe danh rồi. Nguyên nhân sớm đã nghe danh là do Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai, cuối đời nhà Tùy, đầu đời nhà Đường, chúng ta gọi ngài là Đại sư Thiên Thai. Vì ngài là một nhân vật rất quan trọng của Tông Thiên Thai. Có thể nói Tông Thiên Thai là do chính tay ngài đã hoàn thành. Ngài căn cứ theo nghĩa lý trong kinh Pháp Hoa phát minh tam chỉ tam quán. Pháp chỉ quán của Thiên Thai không phải là từ Ấn Độ truyền sang, là do Đại sư Trí Giả phát minh. Ngài phát minh cái phương pháp cách tu học này. Lúc đó có vị cao tăng người Ấn Độ đến Trung Quốc để thăm viếng Đại sư Trí Giả. Nhìn thấy cách dạy tam chỉ tam quán của Đại sư Trí Giả, ngài vô cùng tán thán. Ngài nói cái tư tưởng này cùng với nghĩa lý trong kinh Lăng Nghiêm rất là tương tự. Vì vậy người Trung Quốc chúng ta mới biết được ở Ấn Độ còn có một bộ kinh điển đại thừa gọi là Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm chưa truyền đến Trung Quốc. Phàm là những vị cao tăng đại đức đến Ấn Độ tham học, họ cũng chưa thấy bộ kinh điển này. Lúc bấy giờ giao thông không được thuận tiện, nếu muốn đi đến Ấn Độ là một việc hết sức gian nan khó khăn. Thế nhưng tinh thần của Đại sư Thiên Thai rất đáng được mọi người từ xưa đến nay đều kính ngưỡng. Ngài ở trên núi Thiên Thai xây dựng một cái đài, hiện nay vẫn còn. Nếu quý vị có đến núi Thiên Thai để thăm quyến tham quan, cái đài đó vẫn còn, gọi là Bái Kinh Đài. Đại sư Trí Giả mỗi ngày lên trên đài đó, hướng về phương Tây lễ lại, chỉ hy vọng có cảm ứng đạo giao, mong sao bộ kinh này sớm một ngày truyền đến Trung Quốc. Đại sư Trí Giả đã lại hết 18 năm, mãi cho đến ngài viên tịch, có thể nói ngài lễ lại không có gián đoạn. Tinh thần và nghị lực của ngài cũng rất là phi thường. Khi đến đời nhà Đường, Quả nhiên Pháp Sư Bát Lạc Mật Đế mang bộ kinh này đến tặng cho Trung Quốc vào thời bấy giờ là cuối đời của Võ Tắc Thiên, tức là thời vua Trung Tông của đời nhà Đường. Pháp Sư Bát Lạc Mật Đế đi bằng đường biển đến Quảng Châu, Trung Quốc, mang theo bộ kinh này đến Trung Quốc. Cho nên nhân duyên của bộ kinh điển này vô cùng đặc biệt. Khi phiên dịch bộ kinh này không phải ở trong dịch trường của quốc gia đại quy mô, mà là ở Quảng Châu. Lúc đó ở trong ngôi chùa nhỏ phiên dịch bộ kinh này. Tuy rằng số người tham dự không nhiều, nhưng nhờ có Ngài Phòng Dung. Ngài Phòng Dung là tể tướng của Võ Tắc Thiên. Có lẽ Ngài đã đắc tội với Hoàng đế nên bị giáng chức, tức là bị giáng cấp, giáng đến làm quan địa phương ở Quảng Châu. Ngài cũng rất là hiếm có, cuộc sống rất thanh nhàn, nên Ngài tham dự phiên dịch bộ kinh điển này. Phần văn tự của bộ kinh điển này, tức là mạch văn, do chính tay của tể tướng viết. Trong phiên dịch kinh Phật của Trung Quốc, từ trên văn tự mà nói, Lăng Nghiêm là bộ đầu tiên. Vì văn tự của kinh Lăng Nghiêm, từ trên văn học mà nói, là thuộc về hạng bậc nhất, do chính tay của tể tướng Phòng Dung viết. Ngài Phòng Dung cũng là nhân quả được phước, Ngài có thể gặp được một cơ duyên này để cho Ngài được tham dự phiên dịch bộ đại kinh này. Xin quý vị lật trang thứ nhất trong phần giảng nghĩa. Lần này thời gian của chúng tôi tuy ngắn ngủi, không thể giới thiệu hết toàn bộ kinh. Chỉ giảng một chương trong bộ kinh này. Kinh Lăng Nghiêm không có chia ra từng phẩm một, cho nên rút ra một đoạn ở trong kinh này. Đoạn kinh văn này là do Đại sư Ấn Quang đặc biệt rút từ trong kinh Lăng Nghiêm ra, sau khi phụ thêm vào Tịnh Độ Tứ Kinh thì gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Do đây mới biết tính quan trọng của một chương kinh văn này. Đến phần sau khi giảng đến đề tài của chương này thì sẽ trình bày cho quý vị. Trước tiên chúng ta hãy xem đề kinh của kinh này. Tại trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã nói tổng cộng có 5 cái đề kinh, tức là Ngài đã nói tổng cộng có 5 cái tên của kinh. Chúng tôi đã đem 5 cái đề kinh này đều liệt kê ra ở trong phần giảng nghĩa, quý vị vừa xem thì hiểu ngay. Đề kinh thứ nhất là Đại Phật Định Tất Đắc Đa Bát Đắc La Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Đây là Phật nói đề kinh thứ nhất. Đề kinh thứ hai là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Chung Tánh Tỳ Kheo Ni Ma Đăng Già Nữ Tắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Đề kinh thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Đề kinh thứ tư là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Đề kinh này là chuyên chỉ cho Thần Chú Lăng Nghiêm. Đề kinh thứ năm là Quán Đỉnh Chương Cố Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. sau khi dịch thành Trung Văn thì các đại pháp sư dịch kinh lược chọn 19 chữ ở trong năm cái đề kinh này để làm thành kinh bản Trung Văn hiện ta hiện nay của chúng ta. Đề mục trong đề kinh thứ nhất là chọn lấy ba chữ Đại Phật Đỉnh, kế tiếp là hoàn toàn chọn lấy đề kinh thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, sau đó lại chọn phân nửa đoạn sau của đề kinh thứ năm là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên dùng 19 chữ này để làm đề kinh của bản dịch Trung Văn. Chúng tôi xin sơ lược giới thiệu cho quý vị đề kinh này, thì đại ý của toàn bộ kinh có thể nhận thức được một cách khái lược. Chúng ta xem đề kinh của Trung Văn: Đại Phật Đỉnh, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cộng thêm một chữ kinh, kinh là thông đề, thì tổng cộng đề kinh có 20 chữ. Chúng tôi đem đề kinh này chia thành 7 đoạn để giải thích, liệt kê như sau: thứ nhất là Đại, thứ hai là Phật Đỉnh, thứ ba là Như Lai Mật Nhân, thứ tư là Tu Chứng Liễu Nghĩa, thứ năm là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, thứ sáu là Thủ Lăng Nghiêm, thứ bảy sau cùng là chữ kinh. Chia thành 7 đoạn để giải thích. Trước tiên chúng tôi giải thích chữ Đại. Chữ Đại này ở đây là một cái từ để tán thán, không phải chữ đại của lớn nhỏ, bởi vì lớn nhỏ là đối đãi. Hay nói cách khác, lớn nhỏ là đối đãi, đối đãi tức là có giới hạn. Chữ đại này ở đây là vô hạn, nó không phải là một danh từ tương đối. Đại tức tâm chúng sanh, tâm nhiếp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi là đại. Đây là giải thích theo đơn giản chữ đại. Rốt cuộc giải thích ra sao? Thì ra là nói cái tâm. Cái tâm này thật tại mà nói rất khó hiểu, rất khó thể hội, không thể hiểu lầm ở chỗ này. Khi nói đến cái tâm thì nghĩ đến chúng ta cũng có cái tâm. Cái tâm này là nhục đoàn tâm, tức là trái tim. Cái tâm này không có lợi ích. Cái tâm này là một trong ngũ tạng lục phủ, nó vô dụng. Trong Phật Pháp nói cái tâm đó gọi là chân tâm và vọng tâm. Chân tâm và vọng tâm là một cái tâm, không phải hai cái tâm. Vì sao lại dùng hai cách gọi khác nhau? Giác ngộ rồi thì gọi là chân tâm, khi còn mê thì gọi là vọng tâm. Tất cả hành vi tạo tác của chúng ta đều do tâm làm chủ. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm gọi là vọng tâm. Vì sao gọi là vọng tâm? Vì không biết chân tâm là gì. Vì sao bạn không biết? Tuy bạn không biết nó là gì, nhưng nó vẫn khởi tác dụng. Không phải nói bạn không biết thì nó không khởi tác dụng, không biết nó cũng khởi tác dụng. Nếu biết thì nó khởi tác dụng vi diệu, cái tác dụng đó không có giới hạn, thật là quá vĩ đại. Nhưng khi còn mê thì tác dụng đó còn trong một giới hạn. Hay nói cách khác, không thể hoàn toàn khởi tác dụng, chỉ khởi tác dụng trong cục bộ. Cũng là xem trình độ mê của chúng ta sâu hay cạn, không độc. Mê được sâu thì khả năng tác dụng đó rất nhỏ. Mê được cạn một tí thì phạm vi tác dụng sẽ lớn một tí. Phật giảng cho chính pháp giới chúng sanh biết, mà chúng ta cũng thường nghe nói. Chúng sanh trong chính pháp giới, chính pháp giới này từ đâu mà có? Tức là do trình độ mê hay ngộ mà có. Mê được nặng nhất là chúng sanh địa ngục. Mê được nhẹ nhất là Bồ Tát. Cho nên đơn giản nói là thập pháp giới, tức là đối với trình độ mê ngộ tâm tánh của mình. Mà nói ra những danh từ này, tâm nhiếp tức là thống nhiếp thế gian, là nói lục đạo, là nói tam giới. Xuất thế gian là nói Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi chung là thập pháp giới. Vì sao cái tâm này thống nhiếp thập pháp giới? Thật tại mà nói, hiện tướng của thập pháp giới là do cái tâm này biến hiện ra. Cho nên cái tâm này thống nhiếp thập pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay: ưng quán pháp giới tánh. Pháp giới tức là nói thật pháp giới. Tánh nếu dùng lời hiện nay mà nói tức là bản thể. Bạn phải quán sát bản thể của thật pháp giới. Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Hiện tướng của thật pháp giới đều do tâm tánh biến hiện ra. Tâm là thể, thập pháp giới là hiện tướng. Do đây mới biết tâm tánh thật là rộng lớn vô biên. Phật nói cho chúng ta biết đó là chân tánh của chính chúng ta, là bản tánh của mình. Những người thật sự đã giác ngộ chân tâm bản tánh thì tâm của họ nhất định thanh tịnh, nhất định bình đẳng, không bao giờ có chấp trước thị phi nhân ngã. Tại vì sao? Vì họ biết được tất cả thị phi nhân ngã đều do tự tánh biến hiện mà ra. Ngoại trừ tâm tánh của tự tánh ra, không có một vật nào khác, thì họ làm sao có tâm phân biệt chấp trước? Không có tâm phân biệt chấp trước thì gọi là đại từ đại bi. Cho nên chữ đại đó tức là ý nghĩa của chữ đại này không khác, gọi là đại từ đại bi. Hoàn toàn là từ tâm tánh lưu lộ ra. Từ bi tức là ngày nay chúng ta gọi là lòng thương đối với tất cả mọi người, tất cả vật, tất cả việc, với lòng thương bình đẳng, với lòng thương chân thật. Đó gọi là đại từ đại bi. Cho nên cái tâm này thống nhiếp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Bởi vì không có cái danh từ nào để tán thán, nên bất đắc dĩ dùng một chữ đại để tán thán nó. Đó là đạo lý như vậy. Tại trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là nhất chân pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới cũng là cái ý nghĩa này. Chư kinh hoặc danh thật tướng, tức là trong tất cả kinh Đại Thừa cũng có chỗ gọi là thật tướng, nhưng như trong kinh Bát Nhã hết phân nửa là nói thật tướng, hoặc là nói Phật tánh, hoặc là nói viên giác, hoặc là nói chân như. Tại trong kinh Lăng Nghiêm lại có một danh từ khác gọi là Như Lai Tạng. Thật là nói danh từ nhiều như vậy, tuy danh từ mặt chữ khác nhau, cũng đều là nói một việc, tức là nói tâm chúng sanh, cũng tức là chân tâm bản tánh. Vì sao Phật tại trong tất cả kinh nói ra nhiều danh từ khác nhau như vậy? Vì sao không nói một danh từ cho chúng ta dễ hiểu mà lại nói nhiều danh từ như vậy? Thật ra tôi chỉ nêu ra đơn giản có mấy danh từ. Nếu ra tìm trong kinh điển mà nói, tôi thấy ít nhất có 70-80 cái danh từ khác nhau. Thật là quá nhiều, quá nhiều. Tôi cũng không có thống kê nó. Thật là quá nhiều. Phật tại trong kinh thường dạy cho chúng ta, bảo chúng ta không nên chấp trước. Nếu chấp trước thì là sai. Cho nên Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tính Luận đặc biệt dạy cho chúng ta lìa tướng nói năng, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên tức là chấp trước. Cho nên Phật nói rất nhiều danh từ, nghĩa là nói với chúng ta rằng chỉ cần là nói một việc thì được rồi, không nên chấp trước danh tướng. Danh tướng có nhiều đi nữa cũng là nói một việc. Đó là Đức Phật dùng thiện xảo phương tiện để dạy chúng ta lìa tướng danh tự, thì bạn mới có thể thật sự hiểu rõ Phật đã nói những gì. Cho nên cả thể đều là nói nhất tâm, thị tri thử tâm, thập phương vô tận tam tế mạc cùng. Thập phương là nói không gian, là lớn vô hạn. Tam tế là nói thời gian, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là quá khứ vô thị, vị lai vô chung. Quy pháp giới thể, pháp giới tức là thường gọi là thập pháp giới. Bản thể của thập pháp giới, thập pháp giới từ đâu mà có? Là từ trong tâm tánh biến hiện ra. Vì sao tâm tánh lại biến hiện? Đây là ngày nay có rất nhiều khoa học gia, triết học gia, tôn giáo gia trên thế giới, họ ngày ngày đang thảo luận, mỗi ngày đang nghiên cứu cái vấn đề lớn này. Thế nhưng mãi cho đến hôm nay chưa có người nào nói được rõ ràng, cũng không có một học thuyết nào thật sự khiến cho mọi người hết lòng mà kính phục. Quý vị nên biết, chỉ riêng trong kinh Lăng Nghiêm là giải thích được một cách thấu triệt rốt ráo nhất. Vũ trụ từ đâu mà có, vạn vật từ đâu mà có. Rất đáng tiếc là hiện nay ở Tây Phương, các khoa học gia, triết học gia, tôn giáo gia không có nghiên cứu đi sâu vào kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm là nói những vấn đề này, nói được rất là thấu triệt. Tuy văn tự của kinh Lăng Nghiêm không nhiều, toàn bộ kinh điển có khoảng 60,000 chữ. Theo như ngày nay mà nói, tập sách có 60,000-70,000 chữ là thuộc loại sách nhỏ, không kể là rất nhiều. Tuy văn tự của kinh không nhiều nhưng nội dung của kinh rất là sâu xa. Nghĩa lý sâu xa như vậy, nếu chỉ nhờ vào lời nói thì rất khó giải thích cho tường tận. Tại vì sao? Về lời nói là có giới hạn. Hay nói cách khác, lời nói không thể biểu đạt được nghĩa lý sâu xa đó. Không những là lời nói có giới hạn, tư duy cũng có hạn lượng. Tức là sự suy nghĩ của chúng ta dĩ nhiên là phạm vi rộng lớn hơn lời nói rất nhiều, nhưng sự suy nghĩ vẫn còn có một phạm vi. Hay nói cách khác, tư tưởng của bạn vẫn không thể đạt đến cảnh giới rốt ráo. Phật tại trong kinh thường nói: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tâm hành tức là tư tưởng không đạt đến, ngôn ngữ không đạt đến, tư tưởng không đạt đến tức là tưởng tượng không đến. Vì đó là cảnh giới chân thật. Nếu bạn đã lìa khỏi lời nói, đã lìa khỏi sự suy nghĩ, thì bạn hoảng nhiên đại ngộ, có thể đạt đến cảnh giới chân thật. Tuy đã đạt đến nhưng bạn cũng không nói ra được. Đây tức là cảnh giới mà trong Phật Pháp gọi là thân chứng. Bạn đã thân chứng. Lăng Nghiêm là bộ kinh điển chỉ dẫn bạn thân chứng đến tâm tánh. Nó có phương pháp hướng dẫn bạn đi vào cảnh giới này. Vào được cảnh giới này thì gọi là công phu tu hành. Cái công phu này gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Bạn có thể tu thành Thủ Lăng Nghiêm Đại Định thì bạn mới biết rõ tất cả vạn pháp tiền nhân hậu quả, ngọn ngành gốc gác. Cho nên khai trí huệ là Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định là trung tâm của bộ kinh này, là duyên khởi của tất cả pháp giới. Cái duyên khởi này tức là trong kinh vừa mở đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngài A Nan: tâm của ông hiện giờ ở đâu? Cho nên trong phần kinh văn này rất nổi tiếng, gọi là 7 lần tìm tâm, 10 phen hiển thấy. Ngài A Nan là đại biểu cho phàm phu: bạn hỏi tôi cái tâm hiện giờ ở đâu, cái tâm hiện ở trong thân của tôi, không ở bên ngoài thân thể, thì bị Đức Thế Tôn bác bỏ. Lại nghĩ tâm ở bên ngoài hay ở chặng giữa? Ngài A Nan có thể nghĩ ra 7 chỗ, còn chúng ta thì nghĩ không ra. Ngài A Nan thật là rất thông minh, Ngài nghĩ ra 7 chỗ đều bị Đức Thế Tôn bác bỏ. Ngài A Nan mới thật sự thừa nhận sự tu hành của mình chưa được tự mình, đích thật vẫn còn mê hoặc điên đảo, nên cầu Đức Thế Tôn khai thị. Thì Đức Thế Tôn chỉ rõ thể dụng của chân tâm trong lục căn. Đó là khái lược trong phần kinh văn này. Tại mê viết Như Lai Tạng, tại ngộ viết Tu Chứng Liệu Nghĩa. Tức là khi mê gọi là Như Lai Tạng, đã giác ngộ thì lại thay một danh từ khác gọi là Tu Chứng Liệu Nghĩa. Liệu là hiểu rõ, đã hoàn toàn đoạn trừ mê hoặc mới có thể gọi là liệu nghĩa. Pháp môn niệm Phật này đích thật là liệu nghĩa trong liệu nghĩa, bởi vì trong kinh này là dạy tu Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, nêu ra giới thiệu cho chúng ta phương pháp gồm có 25 pháp. Tức là tại trong quyển thứ 5 của kinh này nói 25 viên thông, có 25 vị Bồ Tát đứng ra làm đại biểu. Các ngài đều là tu Lăng Nghiêm Đại Định, chứng được cảnh giới chân thật này, cũng tức là đạt đến tâm tánh, trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Phương pháp sở tu của 25 vị Bồ Tát đều khác nhau. Quý vị nên biết 25 cái phương pháp này là đại loại, là cương lĩnh. Nếu mà triển khai mở rộng ra, tức là 84,000 pháp môn, hoặc là vô lượng pháp môn. Đem vô lượng pháp môn quy nạp thành 25 đại loại, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là đại biểu cho pháp môn niệm Phật. Ngài tu chứng Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Hôm nay chúng tôi đặc biệt chọn lấy một chương này. Chương này là thuộc một trong 25 pháp, có thể nói là thù thắng bậc nhất. Cho nên gọi là tu chứng liễu nghĩa. Tại nhân vi Bồ Tát, tức nghĩa là đang trong giai đoạn tu hành gọi là Bồ Tát. Khi đã tu thành viên mãn tại quả vi Thủ Lăng Nghiêm Vương, khi bạn tu học đã viên mãn, cũng như việc học tập của bạn đã học xong, tức là tốt nghiệp, thì bạn lấy được văn bằng. Ở chỗ này gọi là Thủ Lăng Nghiêm Vương. Thủ Lăng Nghiêm Vương tức là đã tu thành công Lăng Nghiêm Đại Định. Nhất kinh yếu diệu, bất xuất thử hỷ, tức nghĩa là một bộ kinh quan trọng nhất, vi diệu nhất. Quán hạ tức là nghĩa lý thông suốt phần sau. Mật nhân vi đại nhân. Chữ mật này quý vị nên ghi nhớ, trong Phật pháp tuyệt đối không có bí mật. Nếu như có bí mật không phải là chuyện tốt, tức là chuyện không cho người khác biết mới gọi là bí mật. Quý vị nên biết điều này. Trong Phật pháp nó nói mật là thâm mật, tức là nghĩa lý quá sâu xa, không phải người thông thường có thể lý giải được. Cho nên là nói sâu xa là thâm mật, chẳng phải là bí mật. Bởi vì lý và sự rất sâu xa, lý và sự đều thâm sâu, nên thuộc về thâm mật, nhất định phải có trí huệ cao độ và trí huệ viên mãn thì mới có thể lý giải được, mới có thể hiểu rõ. Cho nên cái mật nhân này là đại nhân. Thủ Lăng Nghiêm là cảnh giới của quả địa Như Lai, hay nói cách khác là cái nhân thành Phật. Bạn muốn hỏi cái nhân này là gì? Chúng ta thường niệm câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật này là mật nhân. Bạn phải niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Vì sao niệm câu danh hiệu này sẽ được vãng sanh thành Phật? Đây không phải là một việc đơn giản đâu. Nhưng bạn cứ đi theo cái nhân này mà tu thì nhất định sẽ đạt được cái quả này. Nếu bạn muốn biết cái nhân này, kết quả đạo lý cứu cánh là gì, đó là vì đạo lý quá sâu nên họ không hiểu rõ. Nhưng họ đi theo phương pháp này tu hành sẽ được chứng quả. Sau khi đã chứng quả thì họ hoàn toàn hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu bạn chưa chứng được cái quả vị này, dù có nói cho bạn nghe, bạn cũng không hiểu. Đó là thật đấy, là thật sự đấy. Cho nên nói niệm Phật chỉ cần nhất tâm sinh niệm, niệm đến tâm thanh tịnh, đạt đến niệm Phật tam muội thì tự nhiên khai trí huệ. Cái trí huệ này là tùy theo công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Bạn niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì bạn mới có thể hội được một chút mật nhân. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì bạn lý giải được cái mật nhân này, thì bạn hiểu rõ, thì bắt đầu hiểu rõ nhưng chưa thấu triệt. Muốn hiểu rõ thấu triệt thì phải thành Phật mới có thể hiểu rõ thấu triệt. Đẳng giác Bồ Tát cũng không thể hiểu rõ thấu triệt cái mật nhân này, thật sự là thâm mật. Liễu nghĩa là đại nghĩa. Chữ đại này là thông suốt cả phần sau. Vạn hạnh là đại hạnh, do đây mới biết pháp môn niệm Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm là một phương pháp tu hành quan trọng nhất. Vì sao chúng ta gọi nó là quan trọng nhất? Hay nói cách khác, trong 25 loại phương pháp, chỉ có phương pháp niệm Phật là thích hợp với chúng ta. Còn 24 loại khác, chúng ta muốn tu học cũng rất là khó khăn. Hay nói cách khác, trong đời này bạn không nhất định tu được thành công. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu học cái pháp môn này thì trong đời này bạn nhất định tu được thành công. Cho nên chúng ta gọi nó là bậc nhất, là thù thắng nhất, vì nó thích hợp với chúng ta. Những pháp môn khác tuy cũng hay nhưng chúng ta tu không được thành tựu, không có kết quả. Chúng ta tu pháp môn này thì có được kết quả, rất thích hợp với chúng sanh của thời đại này, cũng tức là những chúng sanh trí huệ cạn, nghiệp chướng sâu nặng, hoàn cảnh cuộc sống không tốt mà chọn lấy tu pháp môn này thì không có chướng ngại nào cả. Pháp môn niệm Phật này tuyệt không phải chỉ riêng câu Phật hiệu này mà có thể thành tựu. Chỉ riêng câu Phật hiệu này thì không thể gọi là vạn hạnh, mà là lấy một câu Phật hiệu này làm chủ để làm chánh tu. Ngoài chánh tu ra còn có trợ tu, như trong Quán Kinh có dạy cho chúng ta tu tam bối cửu phẩm, có dạy tu tam phước. Cũng tu thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, đó tức là cương lĩnh của vạn hạnh. Cho nên người niệm Phật không thể không hiếu thuận cha mẹ, không thể không tôn kính sư trưởng, không thể không có tâm từ bi, không thể không tu thập thiện nghiệp. Tất cả là trợ tu đều ở trong vạn hạnh. Nhưng bất luận tu học pháp môn nào đều là lấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm tổng mục tiêu, tổng phương hướng, thì gọi là đại hạnh. Thủ Lăng Nghiêm là đại định. Ngài A Nan có nói ra mấy loại định, Phật không có phủ định. Nhưng đến sau cùng Phật nói ra danh từ Như Lai thân chứng đại định, Ngài A Nan cũng chưa nghe qua. Cái định này trên quả địa Như Lai đã chứng đắc, gọi là Thủ Lăng Nghiêm đại định. Cụ thử chư đại thị vi đại kinh. bộ kinh này tại trong phân lượng kinh điển của Đại Thừa là ngang hàng với Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, đều là thuộc về kinh điển liễu nghĩa của Đại Thừa. Hữu mật nhân thị lý, liễu nghĩa thị giáo. Mật nhân là lý, là lý luận. Liễu nghĩa là giáo, là giáo học. Vạn hạnh là hạnh, Lăng Nghiêm là quả. Cho nên bộ kinh điển này có đầy đủ giáo lý hạnh quả. Tắc thọ trì thử kinh giả, tức là những người y theo bộ kinh điển này tu hành, y đại giáo, giải đại lý, khởi đại hạnh, chứng đại quả. Tu hành nhất định phải có lý luận làm nền tảng. Thì chúng ta đối với phương pháp tu học mới có thể tin sâu, không hoài nghi, sau đó nỗ lực để cầu chứng, tức là chứng quả. Đó là ý nghĩa của chữ đại này. Xin đơn giản giới thiệu đến đây. Lại xem tiếp đoạn thứ hai là Phật đỉnh. Phật đỉnh là tỷ dụ, là biểu pháp thắng diệu. Biểu là biểu thị. Cái phương pháp này, cái pháp môn này thù thắng vi diệu, như đỉnh đầu của Phật vậy. Phật đỉnh khác với đỉnh đầu của người thông thường chúng ta. Chúng ta hãy nhìn cái tượng Phật này, trên đỉnh đầu của Phật có khoảng đỏ nhô lên, ở chỗ này sẽ phóng quang, vả lại nó có thường quang. Phật đỉnh rốt cuộc là thế nào cũng không có ai thấy qua. Vì sao không thấy được? Vì ánh sáng này làm chói mắt, bạn thấy không rõ, cho nên gọi là vô kiến đỉnh tướng. Bạn không thấy được Phật đỉnh. Rốt cuộc Phật đỉnh là như thế nào? Bạn không biết. Phật đỉnh là vô kiến đỉnh tướng, nó có thường quang, nó có phóng quang, là đại biểu cho bộ kinh này. Nếu nói bộ kinh này tại trong toàn cả Phật pháp nó chiếm được địa vị gì, bộ kinh này là thí như đỉnh đầu của Phật. Hoa Nghiêm Pháp Hoa như Phật toàn thân, tức là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa tỷ dụ như toàn thân thể của Phật. Thử kinh vi như lai đỉnh, trong toàn cả thân thể, đỉnh đầu là cao nhất, tức là bộ kinh này cao đến chỗ cùng tột. Do đây mới biết bộ kinh này rất thù thắng, cực hiện viên đốn tôn diệu. Bộ kinh này là viên giáo, cũng thuộc về viên đốn giáo. Phật định tối thắng vô thượng hiển thử pháp tối thắng. Trong toàn cả thân thể của Phật, đỉnh đầu là cao nhất, là thù thắng nhất. Biểu thị cái pháp môn này tại trong tất cả Phật pháp là thù thắng nhất. Y tu trực thú vô thượng bồ đề, tức là y theo cái pháp môn này để tu học, mà không đi đường quanh co, cứ đi thẳng một đường, đó là con đường thành Phật. Phật định tối diệu vô kiến, Vừa rồi có nói Phật định là vô kiến định tướng, hiện thử pháp tối diệu, duy Phật cứu cánh, phi tha năng liễu cố. Tức là nói rõ trong kinh Lăng Nghiêm này có đủ giáo, lý, hạnh, quả đều là vi diệu nhất, là pháp môn cứu cánh nhất. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Đỉnh là ý nghĩa của biểu pháp. Như Lai Mật Nhân, đây là đoạn thứ ba trong đề kinh Tức Chánh Nhân Phật Tánh. Đây là Phật tại trong kinh thường nói Tam Nhân Phật Tánh để giải thích. Câu này thì cũng như câu Chánh Nhân Phật Tánh. Chánh Nhân Phật Tánh đơn giản mà nói tức là bản tánh. Tất cả chúng sanh, người người đều có chân tâm bản tánh, ai ai cũng có đầy đủ. Đây là chánh nhân tu hành thành Phật của chúng ta. Chúng sanh đẳng hữu, mê nhi bất tri. Nếu bạn đã giác ngộ thì bạn không phải là chúng sanh mà gọi là Bồ Tát. Vì bạn không biết mình có bản tánh, không biết mình có chánh nhân, đó gọi là phàm phu. Cho nên ngộ là ngộ tự tánh, mê vẫn là mê tự tánh. Thật tại mà nói, ngộ và mê là một sự việc. Tức nhị căn bản, trung chân bản, sanh tử căn bản, bồ đề niết bàn. Hai thứ căn bản này trong kinh Lăng Nghiêm nói ở nơi phàm phu là sanh tử căn bản, ở nơi Phật Bồ Tát là bồ đề niết bàn căn bản. Hay nói cách khác, căn bản của chư Phật Như Lai cùng với căn bản sanh tử của tất cả chúng sanh là một cái. Vì sao một cái lại sanh ra hai thứ tác dụng và hiện tượng hoàn toàn không đồng? Vì bởi có mê và ngộ. Khi mê thì nó sẽ hiện ra sanh tử luân hồi. Nếu đã giác ngộ thì là bồ đề niết bàn. Bất duy cận cụ căn trung. Căn trung là lục căn của chúng ta. Thân thể của chúng ta bất cứ một bộ phận nào cũng không lìa khỏi nó. Nó ở khắp trong thân thể của chúng ta. Chẳng những ở khắp trong thân thể, thật vi viễn cai vạn pháp, tức là tận hư không khắp pháp giới, đều do nó biến hiện ra. Có thứ nào không phải là chân như bản tánh? Mọi thứ đều do nó biến hiện ra. Núi sông đất đai hư không pháp giới đều do cái tâm này biến hiện ra. Khi bạn nghe rồi rất khó hiểu, rất khó tin điều này. Núi sông đất đai và tất cả chúng sanh sao lại là tâm ta biến hiện ra? Nếu bạn không tin, tôi hỏi bạn, bạn có nằm mộng hay không? Có lẽ ai ai cũng có nằm mộng. Trong cảnh mộng, bạn có nhìn thấy một số người và núi sông đất đai hư không pháp giới, và bạn ở trong cảnh mộng đó hay không? Dĩ nhiên là có. Thử hỏi bạn, trong mộng nhìn thấy số người đó từ đâu mà có? Núi sông đất đai hư không pháp giới từ đâu mà có? Lúc bạn đang nằm mộng, Chúng ta nên biết cảnh mộng là do tâm biến hiện ra. Tâm của bạn biến thành một cảnh mộng, hiện ra hình tướng. Toàn cả cảnh mộng là tâm của bạn. Cảnh mộng của chúng ta rất ngắn, khi tỉnh dậy nhớ lại rõ ràng. Không phải người bên ngoài đi vào trong mộng của ta, cũng không phải vật bên ngoài đi vào trong mộng của ta. Năng biến là cái tâm, năng biến là chân thật, sở biến là vọng tướng. Trong kinh Kim Cang nói phàm là có tướng đều là hư vọng. Hư vọng chẳng phải là không, hư vọng là có, nhưng cái tướng đó không chân thật. Vì sao không chân thật? Vì cái tướng là thiên biến vạn hóa. Thử hỏi xem, lúc bạn nằm mộng có bao giờ thấy được hai cảnh mộng giống nhau hay không? Thật là rất ít, không có thấy qua. Vậy thì nên biết cảnh giới tướng và là thiên biến vạn hóa. Ngày nay khoa học gia gọi là hạ ý thức. Cảnh mộng là hạ ý thức, là tâm ý thức. Tại trong Phật Pháp gọi tâm ý thức là vọng tâm sở hiện. Núi sông đất đai, những thứ này là do chân tâm sở hiện. Cảnh mộng của vọng tâm sở hiện thời gian rất ngắn tạm, còn cảnh mộng của chân tâm sở hiện hình như thời gian dài một tí. Thật ra bạn nghĩ rằng thời gian dài một tí, đó là bạn tưởng lầm. Trong cảnh mộng đó cũng là thời gian ngắn tạm, cũng là rất ngắn tạm. Vì sao không thể phát giác? Vì nó có tướng tương tục, cho nên bạn không cảm giác nó là hư vọng, không cảm giác từng sát na nó đang sanh diệt. Thật ra là sát na sanh diệt. Hai thứ căn bản này là một cái, quý vị phải biết điều này. Thử thủ lục căn môn đầu, đốn ngộ viên trạm bất sanh diệt, diệu minh chân tâm. Chữ thử này là chỉ kinh Lăng Nghiêm. Phật tại trong kinh này dạy cho tôn giả A Nan. Trên thực tế dạy cho tôn giả A Nan cũng là dạy cho mọi người chúng ta. Tôn giả A Nan chẳng qua là một người làm đại biểu cho mọi người chúng ta mà thôi. Phật dạy cho A Nan tu trong lục căn. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý tức là vọng niệm trong tâm. Phật dạy cho A Nan ở trong lục căn mà hạ thủ công phu, đốn ngộ là phương pháp, không phải tiệm tu, không phải tu theo thứ tự nên gọi là đốn ngộ. Nếu bạn đã giác ngộ thì ra tác dụng lục căn của chúng ta, tức là chân tâm bản tánh khởi tác dụng. Vậy thì chân tâm bản tánh ở đâu? Cái dáng là gì? Ở nơi mắt gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe, ở nơi mũi gọi là ngửi, ở nơi lưỡi gọi là nếm, ở nơi thân gọi là cảm xúc, ở nơi ý gọi là biết. Hay nói cách khác, thấy, nghe, cảm giác và biết là tác dụng của chân tâm. Người nào mà không dùng, vì bạn đã mê, nhưng nó vẫn khởi tác dụng. Chẳng qua là khác biệt ở chỗ mê và ngộ. Người ngộ khởi tác dụng, họ vĩnh viễn không mê. Cái tác dụng của họ là bình thường. Còn người mê khởi tác dụng, cái niệm thứ nhất là chân, là chân tâm. Hay nói cách khác, mắt chúng ta thấy, cái niệm thứ nhất là chân tâm thấy. Nhưng cái niệm thứ hai thì là mê, tức là vọng tâm thấy. Sao gọi là vọng tâm thấy? Vì ở trong niệm thứ hai, bạn có xen tạp, phân biệt, có chấp trước, có tốt xấu, có thiện ác, đó là đã mê. Chân tâm thấy là giống cái gì? Là giống một miếng kiến vậy, soi được rất rõ ràng, bên trong không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm, đó gọi là chân kiến. Bởi vì chân tâm vĩnh viễn không động, vọng tâm mới động. Khởi tâm động niệm là vọng tâm, không phải chân tâm. Nếu bạn biết dùng chân tâm thì bạn không sanh không diệt. Chúng tôi thường nói bạn sẽ không già, bạn cũng không bệnh, cũng không chết. Vì sao bạn lại có già bệnh chết? Vì bạn dùng tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt là động, nó không phải chân, cho nên nó có già bệnh chết. Chân tâm là thường trụ chân tâm, không sanh không diệt. Mọi người đều có là vì không biết dùng. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn thấy được rất rõ ràng, không phải không thấy rõ ràng, vẫn nghe được rất rõ ràng. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta, dạy cho người đốn ngộ dụng công ở chỗ nào? Tức là dạy tu trong lục căn, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Bạn không nên phân biệt, không nên chấp trước, không nên khởi tâm động niệm, thì bạn hoàn toàn cũng như Phật Bồ Tát vậy. Bạn muốn hỏi, như vậy thì tôi mắc chứng bệnh ngu đần hay sao? Bạn không có ngu đần. Bạn hãy xem năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, có rất nhiều kẻ phàm phu không biết, không giải quyết được vấn đề, họ đến hỏi Ngài. Chỉ cần bạn hỏi thì người Phật liền giải đáp ngay. Vì vậy ghi lại biên tập thành một bộ Đại Tạng Kinh. Ngài không biết gì cả, nhưng mọi thứ đều biết. Bạn hỏi Ngài vì sao biết được? Vì tâm tánh thống nhiếp tất cả vạn pháp thế gian và xuất thế gian, có thứ nào mà Ngài không biết đâu. Ngày nay chúng ta vì sao không biết? Vì bạn khởi tâm động niệm làm chướng ngại bản năng của mình. Trí huệ của bạn hoàn toàn đã mất hết. Thể khởi tâm động niệm thì trí huệ không còn nữa. Cho nên chân trí huệ là từ trong định sanh ra. Thủ Lăng Nghiêm đại định, cái tâm đó hoàn toàn là không động. Trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Nếu bạn thật sự muốn vô sở bất tri, trước tiên bạn phải học vô tri, sau đó mới có thể thật sự đạt đến vô sở bất tri. Thì chân trí huệ và chân tâm của bạn khởi tác dụng, không phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để nghiên cứu kinh Phật, đó là đem Phật Pháp cho là Pháp thế gian để nghiên cứu. Có thể đạt đến mục đích hay không? Chắc chắn là không thể. Vì sao là không thể? Vì chân tâm là vĩnh viễn lìa khỏi phân biệt chấp trước. Thể khởi tâm động niệm thì chân tâm của bạn biến thành vọng tâm, thì bạn làm sao có thể nghiên cứu được cứu cánh liễu nghĩa? Không thể có chuyện này. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm là dạy cho chúng ta cứu cánh liễu nghĩa. Trong lục căn, muốn dùng một căn nào cũng có thể đốn ngộ. Viên là viên mãn, trạm là vắng lặng không động, như nước không có làn sóng, không có dao động, không có ô nhiễm. bất sanh bất diệt, diệu minh chân tâm, không sanh không diệt. Diệu là vi diệu, minh là hiểu rõ, hiểu rõ tất cả vạn pháp thế gian và xuất thế gian. Đó là chân tâm. Như Lai Tạng Tánh, nếu chúng ta gọi là Như Lai Tạng đó là đã mê, còn gọi Như Lai Tạng Tánh đó là chân thật. Nãi thị nang trắc nang tri, tối thâm tối mật chi pháp. Đích thật là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là lời nói không đạt đến, suy nghĩ tưởng tượng cũng không đạt đến. Phật tại trong kinh chỉ dạy cho chúng ta một lối đi, nếu chúng ta thuận theo cái phương hướng đó, thuận theo cái mục tiêu đó, thì bạn có thể tự mình thân chứng. Tất diệu samatha, đốn ngộ liễu đắc, tắc vi mật quán chiếu. Samatha là tiếng Phạn, là danh xưng của thiền định. Loại thiền định này chẳng qua là nghiêng nặng về nơi chỉ. Chỉ tức là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, nghiêng nặng về một bên. Cũng tức là trong kinh Bát Nhã có nói Bát Nhã vô tri, là nghiêng nặng về vô tri. Vô tri tức là căn bản trí, vô sở bất tri là hậu đắc trí, nghiêng nặng về tu dưỡng căn bản trí. Đốn ngộ liễu đạt, liễu là hiểu rõ, đạt là thông đạt. Công năng của nó, tác dụng của nó, tức là trong Phật Pháp Đại Thừa thường gọi là vi mật quán chiếu. Đây là tác dụng của nó. Mật hiển quyền tiểu trước tướng trì quá, nhân hiển viên giáo cuồng huệ phế trí tiến tu trì quá. Cái danh từ này gọi là Như Lai mật nhân. Phân biệt hai thứ lỗi lầm của người tu hành, hành nhân tiểu thừa và hành nhân quyền giáo. Hành nhân là người tu hành đều ưa thích chấp trước, không biết rằng chấp trước là lỗi lầm. Chấp tướng tức là chấp trước, đó là lỗi lầm, đó là chướng ngại. Cho nên quyền tiểu thì có cái chướng ngại này, còn viên giáo cuồng huệ cũng có một chướng ngại. Những người cuồng huệ thường hay sanh ra hiểu lầm, ta có chân như bản tánh, ta còn tu để làm gì? Họ chấp lý bỏ sự, cái lỗi lầm đó thì càng lớn. Phật thường nói không sợ chấp có như núi Tu Di, như quyền giáo tiểu thừa. Cái lỗi lầm của họ có lớn đi nữa, Phật cũng có biện pháp cứu họ. Sợ nhất là chấp không như hạt cải, thì Phật không có biện pháp cứu họ. Tại vì sao? Vì họ phát cuồng, họ đối với thiện ác và nhân quả đều không cần biết, họ nghĩ rằng đều là không, đó mới là phiền phức lớn. Đây gọi là ngoan không, họ chấp trước ngoan không, họ cũng không hiểu chân nghĩa của chân không. Hay nói cách khác, họ đã hiểu lầm Phật đã nói hai chữ mật nhân này là Như Lai mật nhân. Hai chữ này có thể miễn trừ hai loại người tu học sanh ra sự hiểu lầm. Đoạn thứ tư là tu chứng liễu nghĩa, liễu nhân hiển pháp. Tức là tại trong tam nhân Phật tánh hợp với liễu nhân hiển pháp, liễu nhân Phật tánh. Liễu là hiểu rõ, phần trước có nói chánh nhân là chúng sanh và Phật đều vốn có đầy đủ. Liễu nhân thì nói không hết. Liễu là những người khai ngộ mới có, những người mê hoặc thì không có. Những người mê hoặc đối với việc gì cũng không hiểu rõ, cho nên họ không có liễu. Do đây mới biết chánh nhân là bản tánh, liễu nhân là chúng ta phải thật sự nỗ lực tu hành. Liễu nhân tức là trí huệ, là chân thật trí huệ. Điều này vô cùng quan trọng. Thông thường đơn giản mà nói, chân thật trí huệ là chân tướng sự thật, là hoàn toàn tương ứng khế hợp mới gọi là chân thật hiểu rõ. Nếu chỗ biết của chúng ta là do suy xét, là do suy lý mà biết được, không phải tự mình thân chứng, tại trong Phật pháp không gọi là chân trí huệ. Đó là thông minh trí huệ của thế gian, cùng với trong Phật pháp nói trí huệ đó đích thật là có khác nhau, theo nhiều cách nhìn và phán đoán của người thế gian. Cho dù ngày nay họ nhờ có khoa học nhưng vẫn còn nhiều chỗ không đạt đến, vẫn còn nhiều chỗ sai lầm, không phải là trí huệ. Trí huệ là tuyệt đối không bao giờ có sai lầm, hoàn toàn là chân tướng sự thật. Trí huệ từ đâu mà có? Trí huệ nhất định phải do tu chứng mới có, cho nên gọi là tu chứng liễu nghĩa. Niệm Phật khi nãy có nói là liễu nghĩa của trong liễu nghĩa. Nếu không đọc Kinh Lăng Nghiêm thì bạn không biết được pháp môn niệm Phật vi diệu. Thông thường có nhiều người hiểu lầm Kinh Lăng Nghiêm và thiền có mối quan hệ. Người tu thiền không thể không biết Kinh Lăng Nghiêm, đặc biệt là 25 viên thông chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương là phương pháp và lý luận tu học vô cùng quan trọng của Thiền Tông. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Còn có người nghĩ rằng Kinh Lăng Nghiêm và Mật Tông có mối quan hệ, bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm có năm hội thần chú Lăng Nghiêm, cho nên thiền và mật đối với Kinh Lăng Nghiêm vô cùng coi trọng, mà họ không biết Kinh Lăng Nghiêm và Tịnh Độ có mối quan hệ tuyệt không kém hơn thiền và mật. Cũng lâu lắm rồi, vào năm đó có lẽ là 20 mấy năm về trước, hình như là năm Dân Quốc thứ 51, lúc đó tôi đang ở chùa Lâm Tế, Viên Sơn. Có một ngày có mấy bạn sinh viên ở trường Đại học Đài Loan, tôi còn nhớ tên họ của một bạn sinh viên đó, bởi vì tên họ của anh ta rất lạ lùng. Anh ta họ Cổ, chữ Cổ trong Cổ Kim, cái họ này rất ít, gọi là Cổ Chánh Mỹ. Lúc đó anh ta đang học năm thứ tư. Anh ta dẫn một vị thầy đến thăm tôi. Vị thầy này là người Nhật Bản, là giáo sư dạy trong trường Đại học Đài Loan. Đến chùa Lâm Tế thăm tôi, chúng tôi đàm luận với nhau. Ông ta hỏi tôi tu học pháp môn gì, tôi bèn trả lời tôi tu pháp môn niệm Phật. Ông ta lại hỏi bình thường sư có nghiên cứu kinh điển gì không, tôi nói chủ tu của tôi là Kinh Lăng Nghiêm. Thì ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, liền tỏ ra thái độ rất ngạo mạn, hình như sở tu của tôi và sở học không tương ứng. Thì ông ta lại hỏi tôi một câu, Kinh Lăng Nghiêm và Tịnh Độ có mối quan hệ gì? Ông ta hỏi tôi như vậy. Tôi vừa nghe ông ta ở Nhật Bản là một nhà Phật học, là một vị tiến sĩ Phật học rất có địa vị. Ông ta hỏi câu này thì tôi biết ông ta không thông hiểu. Tôi liền hỏi ngược ông ta. Tôi nói Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Tịnh Độ có mối quan hệ gì? Câu hỏi này hỏi được rất rõ ràng. Hai vị Bồ Tát này là thuộc Tây Phương Tam Thánh, đầu óc của ông ta cũng rất thông, cũng rất sáng suốt. Tôi vừa hỏi hai câu này thì mặt ông ta đỏ hửng, nói không ra lời. Toàn bộ Kinh Lăng Nghiêm có hai đoạn kinh văn quan trọng nhất, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Sao ông lại nói cùng với pháp môn niệm Phật không có mối quan hệ? Nói câu này thì không hiểu một tí về Phật pháp, làm sao có thể xưng là hiểu được Phật học, còn xưng là nhà Phật học? Đó là tôi gặp phải câu chuyện như vậy. Về sau thì tôi nói với các bạn sinh viên của trường Đại học Đài Loan, những câu hỏi của thầy Nhật Bản đó rất thành vấn đề. Mối quan hệ của Kinh Lăng Nghiêm và Tịnh Độ ông ta cũng không biết. Không những Kinh Lăng Nghiêm và Tịnh Độ có mối quan hệ sâu xa mật thiết, lý luận và nguyên tắc của Kinh Lăng Nghiêm cùng với tất cả Phật pháp Đại Thừa đều có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Hay nói cách khác, trong Đại Thừa bất cứ một tông phái nào không thể không đọc Kinh Lăng Nghiêm. Nếu bạn thật sự hiểu rõ phương pháp lý luận, nguyên tắc của Phật pháp để tu học, có thể nói điều nằm trong bộ kinh này, đặc biệt là tinh hoa của toàn bộ kinh này là niệm Phật viên thông. Đây là mọi người thường hay sơ suất, chỉ chú ý đến Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông. Nguyên nhân ở tại chỗ nào? Là lúc Ngài Văn Thù Bồ Tát tuyển chọn viên thông, tức là vì chúng sanh ở Ta Bà thế giới này tuyển chọn một pháp môn, Ngài chọn lấy nhĩ căn. thật ra chọn nhĩ căn là Ngài chọn rõ ràng. Rõ ràng là chọn nhĩ căn, trên thực tế là âm thầm chọn niệm Phật. Vì âm thầm nên mọi người đều sơ suất. Vì sao lại nói rõ ràng và âm thầm? Tại trong Kinh Lăng Nghiêm, sự sắp xếp theo thứ tự của 25 viên thông, bạn tỉ mỉ quan sát thì hiểu ngay. Pháp nào mà không được chọn lấy là sắp xếp theo thứ tự. Nếu pháp nào được chọn lấy thì rút ra sắp ở sau cùng, thì cũng như chúng ta xem hát tuồng vậy. Phần biểu diễn tiết mục áp chót sau cùng là hay nhất, cái hay nhất thì sắp ở sau cùng. Đó là hy vọng mọi người xem hát phải xem từ đầu đến cuối. Nếu những tiết mục hay ở phía trước đã xem hết, còn lại những tiết mục không hay thì ai ở lại xem? Mọi người đều bỏ đi hết. Cho nên những tiết mục đặc sắc nhất thì sắp ở sau, sắp ở phía sau cùng. Sắp ở phía sau cùng là hai các pháp môn, không phải một pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn, tại trong lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhĩ căn đáng lẽ là sắp pháp thứ hai, nhưng lại sắp ở sau cùng. Pháp thứ 25 sắp ở sau cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật là căn đại trong thất đại. Thứ tự của thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thất. Căn đại là kiến đại, chúng ta gọi là căn đại. Sắp theo thứ tự thì thất đại là do Di Lặc Bồ Tát làm đại biểu. Đáng lẽ Đại Thế Chí Bồ Tát sắp ở phía sau của Di Lặc Bồ Tát. Nếu là sắp theo thứ tự thì trong 25 pháp, Ngài Di Lặc Bồ Tát là sắp ở sau cùng, là pháp thứ 25. Bây giờ thì pháp Quán Thế Âm Bồ Tát sắp ở sau cùng, Di Lặc Bồ Tát thì đẩy lên phía trước, trở thành pháp thứ 24. Đại Thế Chí Bồ Tát là pháp thứ 23. Đó là sắp theo thứ tự. Nhưng bạn hãy xem sự sắp theo thứ tự trong Kinh Lăng Nghiêm thì không phải như vậy. Đại Thế Chí Bồ Tát sắp ở phía sau của Di Lặc Bồ Tát là pháp thứ 24, cũng là một pháp môn đặc biệt, không phải không có sắp theo thứ tự. Cho nên trong 25 viên thông, 25 viên thông chương là hai pháp môn đặc biệt. Trong hai pháp môn đặc biệt này, vì sao Ngài Văn Thù Bồ Tát không chọn niệm Phật là bậc nhất mà lại chọn pháp Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn là bậc nhất? Bên trong là có đạo lý. Pháp môn niệm Phật trong tận hư không biển pháp giới là pháp môn bậc nhất. Nó khế hợp căn cơ của tất cả chúng sanh trong pháp giới. Còn pháp môn nhĩ căn của Quán Thế Âm Bồ Tát là chuyên môn khế hợp căn cơ của chúng sanh trong ta bà thế giới chúng ta. Nhĩ căn của chúng sanh là trong ta bà thế giới rất lợi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm ở trong thế gian này là đem những pháp môn tu hành giảng giải cho bạn hiểu rõ, rồi bạn mới chịu y theo tu hành. Cho nên trong kinh nói giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất, nhĩ căn là lợi nhất. Dùng cái phương pháp này để giáo học. Nhưng bạn nên biết Thích Ca Mâu Ni Phật giảng nhiều kinh như vậy, thuyết pháp nhiều như vậy, thuyết đến sau cùng vẫn là khuyên bạn niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Giờ đây mới biết có nhĩ căn viên thông, đến sau cùng vẫn là thông đến niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm tìm được manh mối thì bạn không có đọc kinh Lăng Nghiêm uổng công. Bạn thật sự đã hiểu được cái ý ở tại đâu. cũng như đọc kinh Hoa Nghiêm vậy. Tôi đối với hai bộ kinh này đã bỏ ra rất nhiều công phu. Lúc tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học 10 năm, kinh chủ tu của tôi là kinh Lăng Nghiêm. Tôi cũng giảng qua kinh Lăng Nghiêm 7-8 lần. Năm xưa tôi giảng bộ kinh này nhiều nhất cũng rất thuộc, cho nên từ đầu đến cuối cũng rất thuộc. Còn kinh Hoa Nghiêm tôi cũng mất hết mười mấy năm công phu. Tôi có nói qua với quý vị, tôi đối với pháp môn niệm Phật tinh sâu không nghi là từ trong Hoa Nghiêm khởi lòng tinh sâu, không phải là kinh Lăng Nghiêm. Sau khi đã đọc kinh Hoa Nghiêm rồi lại xem kinh Lăng Nghiêm mới tìm được manh mối của kinh Lăng Nghiêm, thì là rất rõ ràng bên trong này có một huyền cơ người thông thường rất khó nhìn ra. Chúng ta lại xem tiếp phần chú giải đơn giản. Nhân tính khởi quán gọi là tu. Quán tức là trong thiền tông gọi là quán chiếu. Quán chiếu là ý nghĩa gì? Thật tại mà nói tức là lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài mà không mê thì gọi là quán chiếu. Nếu như bị mê thì là thất chiếu. Cái gì gọi là quán chiếu? Khi thấy sắc nghe tiếng mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là quán. Lúc đó bạn thấy được trần tướng. Hễ khởi tâm động niệm, đó là vọng tướng, đó không phải là trần tướng. Nếu không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, vạn pháp nhất như, vạn pháp là bình đẳng, thì tâm của bạn đã thanh tịnh. Tác dụng của tâm thanh tịnh là chân trí huệ. Thể vừa khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bạn có tốt xấu, có thiện ác, có phải quấy, có thủ xả, đó không phải là chân tướng, đó không gọi là quán. Công phu là tu từ chỗ này mà có. Tu cái gì? Thể vừa khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước liền biết là sai thì mau tu chính trở lại, đó gọi là tu. Tức dĩ quán hạnh vi tu, phi lịch sự tạo tu giả. Cho thấy họ tu là trực tiếp thừa nhận, không phải là sau khi đã làm sai rồi sau đó mới tu chính trở lại từng việc, không phải làm như vậy. Mà họ từ căn bản tu, tức là tu trong lục căn khởi tác dụng, phải tu từ bên trong, cho nên cách tu hành cao minh là đại pháp viên đốn. Dĩ giải ngộ vi chứng, phi lịch vị thủ chứng giả. Sự chứng của họ là từ giải ngộ, đó tức là chứng, không phải như cách tu của Bồ Tát từng bậc một dần dần chứng đắc lên cao, như từ sơ tính vị chứng đến nhị tính vị, chứng đến tam tính vị, từ sơ trụ, nhị trụ, tam trụ, đó là có vài cấp, không những giống như đi học vậy, lớp 1, lớp 2, nhưng họ không phải vậy, họ không tu cách này. Cho nên gọi là pháp viên đốn, tu liễu nghĩa, giải lục kết, việc tam không. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm nói ra cho chúng ta biết, gọi là liễu nghĩa, tu hành chân thật liễu nghĩa. Nhưng cái pháp môn này, thật tại mà nói Quán Thế Âm Bồ Tát là tu cái pháp môn này. Chúng ta rất khó tu cái pháp môn này, có thể nói vô cùng khó khăn. Không cần nói người tại gia không có biện pháp tu, người xuất gia cũng không có biện pháp tu. Lục kết tức là sáu cái gút Phần chú giải sẽ nói ra cũng là trong kinh nói động tịnh căn giác không diệt. Mỗi một căn đều có sáu cái mấu chốt, cho nên bạn không thể kiến tánh cái chân tánh đó. Ở nơi mắt gọi là tánh thấy, bởi vì bạn có sáu cái gút này, bây giờ không gọi là tánh thấy mà gọi là nhãn thức. Tánh đã biến thành thức. Ở nơi tai không gọi là tánh nghe mà gọi là nhĩ thức. Cho nên sáu thức căn tánh đã biến thành sáu thức là bởi vì bạn có sáu cái gút. Nếu sáu cái gút này đều được mở trừ, đều không còn nữa, thì ở nơi mắt gọi là tánh, đó là thấy tánh thấy. Ở nơi tai gọi là nghe tánh nghe, tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, tức là đã giải trừ, đó gọi là tu nhân. Việc tam không là quả, bạn đã vượt khỏi nhân không, pháp không và câu không, thì bạn mới thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu còn có sáu thứ chướng ngại này thì bạn chưa ra khỏi tam không. Bạn còn nghĩ rằng nhân và pháp đều là có, đều là thực tại, bạn hoàn toàn bị mê hoặc trong hiện tượng. Bạn không hiểu rõ chân tướng của hiện tượng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.